Việt Nam trong dòng thời sự.
Kính thưa quý vị, đầu tháng 5 vừa qua, giới văn chương chứng kiến một sự kiện chưa từng có trong lịch sử nước Việt Nam Cộng sản. Gần 20 văn sĩ, trong đó có nhiều cây bút tên tuổi, tuyên bố rút khỏi Hội Nhà Văn, tổ chức chính thức duy nhất của những người sáng tác văn học tại Việt Nam hiện nay. Vì sao Hội Nhà Văn Việt Nam, một tổ chức vốn được coi là ngôi đền của văn chương trong nước, lại bị nhiều nhà văn đồng loạt lánh xa như vậy? Xuyên qua vấn đề đi hay ở lại Hội Nhà Văn là những ám ảnh lớn đối với văn giới Việt Nam hiện nay, đó là quyền tự do sáng tác, ý nghĩa của các hội đoàn và mối quan hệ giữa văn chương và chính trị, một liên đới tiềm ẩn và hệ trọng nhưng ít có dịp được thảo luận công khai và cặn kẽ. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của EKV lần này giới thiệu với quý vị các quan điểm đa chiều về những vấn đề nói trên. Ngày 11 tháng 5, 16 nhà văn ra tuyên bố từ bỏ Hội Nhà Văn Việt Nam. Tiếp theo sự kiện, nhiều hội viên, thành viên, Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam bị tước bỏ quyền tham gia đại hội lần thứ 9 tại một đại hội cấp địa phương khu vực miền Nam. Biến cố đặc biệt nói trên gần như rơi vào im lặng. Báo chí chính thống trong nước bặt tăm, ngoại trừ một bài viết ngắn trên trang Việt Nam Express, một trang tin chính thống ngày 13 tháng 5. Tuy nhiên, ngay sau đó đã bị tờ báo mạng này rút xuống. Sự kiện phức tạp trong lúc thông tin rất ít ỏi trên báo chí chính thức và cũng không nhiều trên các trang mạng cá nhân, dường như đã khiến cho biến cố nói trên trở nên không dễ hiểu với công chúng, ngay cả với nhiều người trong văn giới. Ban lãnh đạo Hội Nhà Văn cho đến nay chưa đưa ra thông báo chính thức gì về vấn đề này. Theo một số nhân chứng, Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, một hội ái hữu văn chương ra đời cách nay hơn một năm với tôn chỉ góp phần tích cực xây dựng và phát triển một nền văn học Việt Nam đích thực, nhân bản, dân chủ, hiện đại, hội nhập với thế giới, ngay từ đầu đã chịu nhiều nghi ngờ, quy kết và kể cả áp lực khi công khai lúc kín đáo. Một số nhà văn cho biết, Hội Nhà Văn có lưu hành một dự thảo điều lệ của hội cấm hội viên tham gia vào các tổ chức bất hợp pháp. Lời lẽ này một phần ngụ ý nhắm vào Ban Vận động Văn đoàn Độc lập vừa nêu. Tuy nhiên, nhiều thành viên của nhóm vẫn kiên trì con đường này, mặt khác họ cũng không từ bỏ cương vị hội viên nhà văn. Vì sao các nhà văn trong Ban Vận động lại chọn thời điểm hậu bầu chọn để thông báo quyết định ra hội? Sau đây mời quý vị theo dõi phần giải thích của nhà thơ Hoàng Hưng từ thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng Hưng là thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập nhưng không phải là hội viên Hội Nhà Văn.
Trong năm gần đây, càng ngày người ta càng thấy rõ là tính chất nghề nghiệp của cái Hội Nhà Văn đó, nó bị chìm xuống dưới mà nổi lên là cái tính chất là một cái tổ chức chính trị nhiều hơn. Cũng không phải mới đây mà rất nhiều nhà văn ở trong Hội Nhà Văn họ cũng đã phản đối cái tình trạng đó. Những nhà văn mà của Hội Nhà Văn á, mà tham gia cái ban vận động này họ cũng không có đả kích gì Hội Nhà Văn cả. Họ chỉ có cái điều là họ không thích thì họ chắc là họ cũng bỏ bê, họ không sinh hoạt, họ không tham dự những cái công việc của Hội Nhà Văn thế thôi. Nhưng mà đến khi mà để chuẩn bị cho cái đại hội mới của Hội Nhà Văn ấy, thì cái Hội Nhà Văn đã công khai đưa ra một cái chỉ thị là không được bầu những cái người ở trong ban vận động văn đoàn này làm đại biểu đi dự hội. Thì cái đó phải nói là họ quá tùy tiện và bản thân cái việc đó đã vi phạm cái điều lệ của Hội Nhà Văn rồi. Và đối với danh dự của những cái nhà văn ở trong ban vận động văn đoàn á, đa số nhà văn lão thành, đáng kính và rất có uy tín trong xã hội, thì cái phải nói đó là một cái hành động quá phũ phàng và phải nói là quá sức sược. Cho nên là với cái danh dự của cái người cầm bút, anh chị em họ không chịu nổi nữa, họ buộc phải tuyên bố từ bỏ Hội Nhà Văn. Thì cái đó tôi thấy nó hoàn toàn hợp tình hợp lý, không có thể chê trách họ được điểm nào.
Từ một góc nhìn khác, nhà thơ Đặng Hoàng Giang từ Hà Nội nhận xét:
mình cho rằng cái việc mà lựa chọn vào Văn đoàn Độc lập hay là cái Hội Nhà Văn Việt Nam á, đấy là cái quyền tự do của mọi người thôi. Thì cái chuyện một người vào hội này sang hội kia thì cũng là bình thường. Thật ra thì tham gia hội đoàn thì đúng là nó không loại trừ lẫn nhau, nhưng mà nó có một cái việc, cái khi mà cái Văn đoàn Độc lập ra đời á, tức là đang vận động thôi chứ chưa ra đời, thì cái văn đoàn đấy lại chi tuyên bố này to tiếng quá. Họ đứng ra họ nói là chúng tôi sẽ phải làm thay đổi văn hóa rồi văn học Việt Nam, rồi là chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi vật chất và tinh thần cho hội viên. Khi anh ra đời mà anh tuyên bố như thế, tức là nó bắt đầu nó chạm đến phía bên kia rồi. Nhưng mà ở Việt Nam thì từ lâu người ta lại không quen cái kiểu là vào hai hội đấy đâu. Mình vẫn quen Hội Nhà Văn vào một trong một cái tổ chức nhà nước nên đâm ra cái thứ quen thế, cho nên là người ta nghe một cái tổ chức khác, ví dụ như cái Văn đoàn Độc lập đấy, thì ra đời thì người ta lại có vẻ là ngại.
Nhìn cụ thể hơn về sự kiện đã dẫn đến việc gần 20 văn sĩ quyết định từ bỏ Hội Nhà Văn, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho biết ông cảm thấy buồn trước thái độ của những đồng nghiệp văn chương khu vực phía Nam có mặt tại buổi bỏ phiếu chốt quyền tham dự đại hội của nhiều thành viên ban vận động.
Ngoài đời người ta vẫn chơi với nhau chứ, vẫn bạn bè thân thiết. Nhưng khi vào đây đặt trong cái khuôn khổ đó, nỗi sợ sệt chính trị đã khiến cho tất cả im lặng, không dám lên tiếng. Mặc dù đó là nó là quyền lợi, trách nhiệm của mình với tư cách là hội viên.
Về vấn đề này, nhà thơ Đặng Hoàng Giang nói nếu có mặt ông sẵn sàng chất vấn. Nhưng ông cũng có một câu hỏi về một vấn đề khác.
Mình tiếc là mình không có trong mặt trong cái đại hội trong đấy. Chứ nếu có thì mình sẽ đứng lên mình hỏi là ai chủ trương và ai có cái lệnh này. Nhưng mình cũng nêu một trường hợp như anh Bùi Minh Quốc ấy. Anh ấy cũng đi dự để hy vọng được đi họp ở tại đại hội đại biểu đấy chứ. Nhưng mà anh không trúng thì anh ấy về anh ấy xin ra. Nếu anh đã không thích nó thì sao anh còn đến ngồi đấy. Anh ngồi đấy xong bầu anh không trúng thì anh lại xin ra.
Vì sao lại có sự lưỡng lự đi ở kéo dài? Nhà văn Nguyên Ngọc, nguyên là một lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, trưởng ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam giải thích.
Trong thực tế thì tôi là đã hơn 10 năm rồi, tôi không có dính dáng gì đến cái Hội Nhà văn Việt Nam nữa. Mặc dù là tôi chưa ra, là vì tôi cũng không muốn là gây những cái gì mà rồi để nó gọi là những cái scandal này, các thứ ở Việt Nam nó lại nghĩ như thế. Nhưng mà càng ngày thì tôi càng thấy thế này, cái điều quan trọng nhất, thứ yếu nhất nữa là một nhà văn là cái quyền tự do sáng tác, tự do đưa tác phẩm của mình đến công chúng và cái công chúng có cái quyền tiếp cận tự do các cái tác phẩm. Thì cái Hội Nhà văn thì tôi thấy qua bao nhiêu năm nay nó không làm được cái việc đó, và chúng tôi mong muốn có một cái tổ chức anh em nó gần gũi nhau, nó thân thiết với nhau, nó hỗ trợ nhau trong sáng tác và đặc biệt là cùng nhau đấu tranh cho cái quyền tự do sáng tác, cái đó là sinh tử đối với người Việt Nam. Và những cái hành động của Hội Nhà văn, những cái xử trí của Hội Nhà văn, ví dụ như đối với những tác phẩm mà bị đối xử không đúng đắn, thì Hội Nhà văn không thể lên tiếng bảo vệ, và thậm chí là còn hùa thêm vào cái việc đã được bùi dập những cái tác giả đó nữa. Thế thì những cái việc đó nó làm cho một số nhân chúng tôi thấy tầm này không thể ở trong chỗ như thế được nữa. Thực ra cái khi mà chúng tôi làm cái vận động thành lập một cái văn đoàn độc lập, tức là chúng tôi cũng đã muốn tách ra khỏi Hội Nhà văn này rồi. Chúng tôi cũng có suy nghĩ, có người cân nhắc cái này cái khác.
Từ Quảng Ngãi, nhà thơ Thanh Thảo, một hội viên Hội Nhà văn, thì lại có một cái nhìn nhẹ nhõm, khác hẳn về câu chuyện này.
Cái này mình cũng coi nó một chuyện bình thường đi. Đừng có nghĩ nó là cái gì ghê gớm mà nó gây sốc hay trả sốc gì cả. Ở hội, anh ra hội thì cũng thế thôi. Vấn đề cuối cùng là tác phẩm của anh, nhân cách của anh và tác phẩm của anh. Không có cái hội đoàn nào quyết định anh là cái gì cả. Cái này thì toàn thế giới rồi chứ không phải riêng Việt Nam. Mà bởi vì Việt Nam là chưa quen với cái chuyện là có nhiều hội đoàn. Cái gì mà pháp luật không cấm thì có thể làm được. Mình cũng nên bình thường hóa, đừng có chính trị hóa cái chả phải là chính trị. Tôi nghĩ nó như thế thì nó dễ hiểu hơn. Trong cái hội nghị mình chung là cũng có một vài ý kiến và nhà văn là lên án, rồi tôi nghĩ cái sao lên án cái chuyện như thế. Thì chẳng hạn như ở Pháp thì anh có biết bao nhiêu hội nhà văn ở Pháp không? Tuy nhiên bởi vì ở mình chưa quen, thì tôi nghĩ cái chưa quen thì không nên trách. Vì khi người ta quen rồi thì lúc đó chả có vấn đề gì cả.
Thực tế của việc tham gia hay không vào Hội Nhà văn đối với nhiều người hoạt động văn chương ở Việt Nam dường như có một ý nghĩa hết sức hệ trọng. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên vốn không phải là hội viên Hội Nhà văn nhưng lại là chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội nhận xét.
Người ta vẫn quan niệm rằng là có vào những hội này thì mới được gọi là nhà văn, nhà thơ. Thì Hội Nhà văn Việt Nam cũng đứng rất nhiều người xin vào đơn một xếp mà dài. Vì họ có coi như đấy là một cái hội chính thống, chính thức. Và khi được cái nào vào thì coi như là một sự là công nhận. Người ta vẫn kể câu chuyện một anh là để khi được cái nào về thì đã rước cái thẻ hội viên về, cũng gia tiên, cũng họ hàng, khao cả làng, mời mọi người. Hoặc là nếu như anh ở các địa phương thì cái danh giá nhà văn thì có vẻ cũng được trọng vọng hơn.
Về vấn đề này, nhà thơ Hoàng Hưng cho biết thêm.
Cái hiện tượng có nhiều người thực ra người ta cũng chả tha thiết chủ yếu Hội Nhà văn, người ta cũng chả tham gia hoạt động cái gì đâu. Nhưng mà người ta phải vào Hội Nhà văn, phải phấn đấu Hội Nhà văn. Nếu những người mà viết lách sáng tác ở địa phương mà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam thì tự nhiên là ở địa phương họ sẽ nể trọng hơn, họ sẽ không làm khó khăn và có thể sẽ có số nhiều quyền lợi đi kèm theo lắm.
Trở lại câu chuyện tự do sáng tác, vấn đề cốt lõi gây bất đồng, nhà thơ Hoàng Hưng cho biết ý kiến của ông.
Cái hội đoàn của nhà văn khi mà tập hợp lại đó, nếu như nó làm được cái nhiệm vụ tức là bảo vệ, khuyến khích, đấu tranh cho cái quyền đó thì nó sẽ có tác động rất tốt đối với sáng tác. Không phải automatic có nghĩa là khi nó làm cái điều đó thì sẽ có ngay những tác phẩm xuất sắc đâu. Thế nhưng mà chắc chắn là nếu mà nó có một cái tác động tốt để mà tạo ra một bầu không khí tự do, dân chủ trong xã hội đối với các nhà văn ấy, thì chắc chắn là các nhà văn sẽ có cái sự tự tin và có những cái sức mạnh phấn khích để mà sáng tác, và chắc chắn phải như thế thì không trước thì sau cũng sẽ có những tác phẩm xuất sắc. Hội nhà văn hình như không quan tâm đến cái việc đó, mà cái quan tâm của hội nhà văn thì người ta thấy rất rõ là chỉ quan tâm là đưa các nhà văn đi vào đúng cái định hướng gọi là xã hội chủ nghĩa của Đảng lãnh đạo.
Không đồng tình với quan điểm cho rằng các hội viên hội nhà văn bị ban lãnh đạo hội định hướng, nhà thơ Đặng Hoàng Giang giải thích.
Mình bên cho hội nhà văn là tương đối thoải mái, không khí sáng tác cởi mở hơn ngày xưa rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ nếu mà in thơ là tôi nói với bạn là in rất thoải mái. Ngay cả cái quyển mà Trại Trung Vật thì cuối cùng cũng có cấm đâu. Hay một số cái quyển ví dụ như nặng nề như cái quyển của anh Hoàng Minh Tường, Thời của Thánh Thần, cuối cùng người ta cũng cấm đâu. Mà anh Hoàng Minh Tường là anh nói sát là sạp đấy, thậm chí anh còn nêu cả tên người đấy. Là đương nhiên để mà bắt kịp được với vậy những cái nước văn minh hơn, tiên tiến hơn cũng còn phải có thời gian. Nếu mà anh hay thật thì anh không in trong nước, anh in ở nước ngoài cũng được chứ sao. Còn hội nhà văn thì mình nghĩ không chỉ đạo cái gì đâu. Anh Hữu Tình anh vẫn nói là sao viết cho hay ấy. Mà làm sao chỉ đạo các nhà văn. Bạn biết là các nhà văn thì có nghe ai đâu mà chỉ đạo họ được. Hội nhà văn là khó chỉ đạo nhất ấy. Có lẽ là không phải chỉ là riêng Việt Nam đâu.
Tự do sáng tác, nhưng tự do trong những điều kiện văn hóa nào? Tự do công bố tác phẩm, nhưng công chúng tiếp nhận ra sao? Nhà văn Nguyên Ngọc lo ngại môi trường văn hóa nói chung hiện nay, không chỉ trong văn học, đang vinh danh những sản phẩm tầm thường.
Nghệ thuật mà dở thì chắc có hại, chứ không phải chỉ nghệ thuật là xấu về cái mặt người ta hay nói là về mặt tư tưởng, sai về mặt tư tưởng. Nghệ thuật dở còn có khi còn hại hơn. Cái đó là cái mà cái hội nhà văn này nó cũng không quan tâm, vô tình hay cố ý mà khuyến khích cái loại đó thì càng ngày càng làm cho cái thị hiếu, cái thưởng thức của cái người xem càng ngày nó càng thấp. Và như vậy những tác phẩm nó hay, những tác phẩm nó cao cả nó không đến được nữa. Lâu nay chúng ta hay nói những cái cản trở có tính cách trị và thường người ta hay quan tâm đến cái đó. Nhưng theo tôi cho là cái quan trọng hơn là cái sự cản trở bằng cái dở. Bằng cái dở thì nó làm cho cái hay, tốt, cái đẹp, cái cao cả nó không đến được. Người ta chai lì cái đó đi. Đó rất cực kỳ nguy hiểm. Hồi nhà văn biểu cho ông Hoàng Quân Thuận cúng nhau lại mà ca ngợi ông Hoàng Quân Thuận từ với ông Tổng Thư ký và một số những cái người ở các cái cơ quan lãnh đạo mà liên quan đến văn hóa và đến văn nghệ. Tôi bảo chỉ riêng cái việc đó thôi, cái hội nhà văn nó không còn ra cái hội nhà văn.
Trở lại vấn đề tự do sáng tạo văn học trong bối cảnh hiện tại ở Việt Nam, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nêu ra một khía cạnh tinh vi của việc tự do sáng tạo bị cắt giảm.
Một khi đã thỏa hiệp, tức là anh cũng đã tự cắt bớt tự do của mình rồi. Anh sẽ viết những cái gì an toàn, anh sẽ viết ở mức an toàn. Cho nên là lâu nay cũng thế thôi. Mà ngay cả các cấp quản lý cũng thế. Không thấy, không biết rằng là văn học không có tác phẩm lớn. Văn học vẫn còn lơn vơn ở bên ngoài hiện thực. Là bởi vì các nhà văn, các nhà thơ cùng ngại ngùng, cùng né tránh. Tôi nói ví dụ như thế này. Trước đây viết về cuộc chống Pháp được, viết về cuộc chống Mỹ được. Nhưng viết về cuộc phía Bắc là không được. Vì thế không cho biết, không đồng gì đến cả báo chí, cả văn chương, cả dư luận, không nói gì đến cuộc chiến tranh phía Bắc với Trung Quốc. Các nhà văn chúng ta là không viết, vì vẫn mang tâm lý là viết thì để in, mà không in được thì không viết. Cho nên chúng tôi vẫn hay nói với nhau là chúng ta rất ít có tác phẩm để trên trào.
Trong phần cuối của tạp chí, chúng tôi xin giới thiệu một tiếng nói khác của nhà văn Nguyên Ngọc. Sự ra đời trong tương lai của một văn đoàn độc lập hay nhiều tổ chức văn nghệ độc lập khác có quy mô nhỏ cho phép ông nuôi tiếp ước mơ về một chuyển biến căn bản của sáng tác, đoạn tuyệt với thực tại đáng buồn hiện nay.
Tôi mong muốn từ đó một cái tổ chức mà nay mai có thể có thêm một hoặc có những cái tổ chức văn học khác nữa và nghệ thuật khác nữa. Nó nhỏ thôi hay là nó độc lập để nó đi theo, để nó đa dạng. Một trong những người lãnh đạo văn nghệ rất giỏi là ông Trịnh Độ. Có hôm rồi tôi nói chuyện xong tôi bảo cố gắng làm thế nào để nâng cao cái nền chung của cái văn học của mình để hy vọng rằng trong mấy chục năm nữa nó có những cái đỉnh cao. Thì ông nói một câu rất hay, tôi không ngờ ông nói, ông bảo là muốn có đỉnh cao mới thì phải có trường phái mới. Mà cái kiểu cái hội nhà văn như thế này thì làm sao mà có trường phái mới? Tổ chức đời sống văn học như thế này thì làm sao mà có trường phái mới? Ta sẽ cào bằng hết, mà tăng văn hóa mà cào bằng, đấy là tai họa.
RFI, Les Voix du Monde. Kính thưa quý vị, 20 năm sau bài tiểu luận, hãy đọc lời Ai Điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa của Nguyễn Minh Châu năm 1987. Đời sống văn chương Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi. Nhưng cho dù tiến một bước dài, văn chương Việt Nam hiện nay dường như vẫn đang ở trong tình trạng tranh tối tranh sáng. Dường như không còn thế lực nào can thiệp trực tiếp, khống chế thô bạo quyền tự do sáng tạo của mỗi cá nhân nhà văn như trước. Dường như thị trường, thông qua các nhà xuất bản, đang ngày càng đóng vai trò chủ chốt trong việc lựa chọn những tác phẩm hấp dẫn để đưa đến với công chúng. Tuy nhiên, theo một số nhà văn ủng hộ văn đoàn độc lập, thì quyền tự do sáng tác ở Việt Nam tiếp tục bị hạn chế nặng nề, đôi khi công khai nhưng thường là rất tinh vi. Sự ra đời của ban vận động thành lập một tổ chức mới của những người sáng tác, phê bình, nghiên cứu văn chương là một liều thuốc thử cho thấy xu thế vận động hiện nay và sắp tới của nền văn học Việt Nam. Theo một số người trong cuộc, thì chủ trương chống phá các thành viên ban vận động văn đoàn độc lập từ cấp lãnh đạo hội nhà văn hoặc cấp cao hơn đã được thi hành lúc mềm, lúc rắn, lúc đánh, lúc xoa, tùy theo thời tiết chính trị và thái độ của ban vận động. Không khí nghi ngại, nghi kỵ vẫn còn khá nặng nề trong văn giới. Tình cảm này sở dĩ có được đất sống, một phần quan trọng là do tình trạng thiếu thông tin không minh bạch và nhiều bất đồng không được làm sáng tỏ, dễ gây ngộ nhận. Quan niệm thế nào là tự do sáng tác là một trong những điểm chủ yếu có thể gây bất đồng hay thậm chí đối kháng giữa những người ủng hộ cách hoạt động của Hội Nhà văn hiện nay và những người chủ trương văn đoàn độc lập muốn đoạn tuyệt với cách làm và cách tổ chức cũ. Đáng tiếc điều này dường như lại chưa được trao đổi rốt ráo. Qua các chia sẻ của một số văn sĩ thuộc Hội Nhà văn hay Ban vận động, chúng tôi nhận thấy đa số đều công nhận rằng một bầu không khí cởi mở, thân ái, tôn trọng và đối thoại giữa các quan điểm khác biệt là có lợi cho không khí sáng tạo. Điều đáng mừng là có vẻ như ngày càng có nhiều người hơn thừa nhận quyền thành lập, quyền tham gia các tổ chức ái hữu văn học, chuyên nghiệp, tự nguyện, độc lập với các tổ chức do nhà nước chỉ đạo, bất chấp việc họ có ủng hộ đích danh Ban vận động văn đoàn độc lập hay không. Việc công nhận các tập thể tự nguyện đồng nghĩa với việc tôn trọng những quan điểm khác biệt là rất có lợi cho những đối thoại thực sự.